Express.
Mình không có vai nhưng mà tự nhiên mình bị một khoản vay ở trên trời rơi xuống rồi mắt mình chảy. Hàng ngày 100 cuộc gọi điện thoại cho mình từ 3 giờ cho tới 5 giờ mà không tốn tiền thì cả nhà bị chém thì đổ máu kiểu vậy chứ.
Tối nay nó nhắn tin là nghĩ là họ tên của người vay đấy nhưng mà không phải là mình, mà tối ngày nó nhắn tin cho mình. Ê, nó kêu là nếu mà không trả đúng thời hạn thì nó tung hình lên mạng này kia đó.
Bên đấy còn gọi cho cả lãnh đạo anh mà, bảo là mấy tháng nay thì ban tốt không trả tiền lương, yêu cầu ban tốt phải trả tiền lương cho ông Cầu thì ông Cầu có tiền trả cho bên công ty.
Vâng, đó là tình trạng mà hàng loạt người đang gặp dù không hề vay nợ. Vô tình có bạn chung với người vay tiền tín dụng đen, chính họ cũng trở thành mục tiêu khủng bố.
Bất ngờ mà ngơ ngác bật ngửa, bạn bè thì hủy các bạn nhiều, người ta sợ lên lời ấy chị, tại vì người ta lấy bạn bè của em ghép chung với em ấy, xấu hổ lắm chị ạ, áp lực nữa.
Trong giai đoạn đấy mình không dám nghe số điện thoại lại nữa, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của anh. Hai nữa là nó bị khách hàng ví dụ như phản hồi một cái gì đó mà mình đừng cấp quản lý, mình lại không nắm được thông tin.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 29 tháng 5. Gần một tháng nay, anh Việt, giám đốc kinh doanh tại Toyota Thái Bình liên tục nhận được hàng loạt số điện thoại lạ khủng bố, chửi bới, tung hình vu khống lừa đảo trên Facebook. Không chỉ anh, 2/3 nhân viên tại công ty cũng bị tấn công tương tự. Nguyên nhân xuất phát từ một nhân viên cũ vay tiền qua app tín dụng. Hành vi khủng bố này gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của đơn vị.
Đấy là nhân viên của bên anh, không còn làm việc ấy, nghỉ khoảng tầm gần một tháng. Thực ra thì anh không biết là cái nội dung bạn có vay tiền ở trên app hay không. Nhưng tuy nhiên thì sau một thời gian thì anh thấy là thứ nhất là cái hình ảnh của anh được đăng ở trên mạng rất là nhiều, và hai nữa là spam và các cái tin nhắn kể cả vào Zalo.
Đồng phạm ấy, lừa đảo ấy, chiếm dụng. Khi tìm đối tượng lừa đảo đây, vô khống như cả nội dung là gây áp lực với mình là cái việc thì yêu cầu là phải nói với người kia để liên hệ để nộp tiền. Trong ngoại hai nữa thì mình bảo là thực ra bây giờ bạn không còn làm với tôi nữa, tôi cũng không rõ về cái vấn đề này, thì quay ra thì bảo là cái gì chửi mình đó. Không quen biết mà nó lại có số điện thoại của mày, với lại nó làm công ty của mày thế này nọ.
Trong cái đó mình có làm gì sai đâu, mày có liên quan gì đâu mà tự nhiên lại quay ra chửi mình rất là láng. Hay là đe dọa, họ bảo là lôi mình ra pháp luật rồi các cái thứ này đủ cả. Bôi nhọ nhân phẩm danh dự của mình thì trên mạng rồi, có đầy đủ hết rồi. Ngày nào cũng thế, kéo dài. Nó mang lại cái cảm giác hoang mang, với lại sẽ mất tập trung vào công việc của anh. Cái thứ hai, anh không nghe số điện thoại lạ nữa thì nó ảnh hưởng đến công việc của anh. Vì anh ở bên kinh doanh thì đương nhiên anh phải nghe số điện thoại lạ thôi. Nhưng mà mặc nhiên là trong giai đoạn đấy thì mình không dám nghe số điện thoại lạ nữa. Ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của anh. Hai nữa là nó bị khách hàng ví dụ như phản hồi một cái gì đó mà mình đừng cấp quản lý, mình lại không nắm được thông tin.
Cái thứ ba nó là ảnh hưởng đến cái uy tín hoặc danh dự của mình trên mạng xã hội.
Mà không riêng mình anh mà tất cả các cái tư vấn bán hàng của công ty anh nó rơi vào tầm 2/3 là đều bị giống tình trạng của anh. Nhưng mà không hiểu tại sao mà cái số điện thoại của anh cũng như là số điện thoại của tư vấn bán hàng trong cái nhóm đấy thì đều bị gọi điện làm phiền ấy.
Vấn nạn đòi nợ kiểu khủng bố với đủ chiêu trò, cắt ghép hình ảnh, tung thông tin cá nhân lên mạng xã hội vu khống, bêu díu, xúc phạm danh dự cá nhân, tổ chức đang tái diễn ngày càng nhức nhối, bất bình trong xã hội. Mới đây, hơn 300 nghi phạm ở khắp cả nước liên quan tới đường dây cho vay nặng lãi bằng cách chụp ảnh chứng minh thư, căn cước công dân và thế chấp bằng danh bạ điện thoại đã bị Công an Hà Nội triệu tập điều tra. Theo đó, thì người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh thư hoặc là căn cước công dân, sau đó dùng danh bạ điện thoại làm tài sản thế chấp, gửi qua app là có thể vay tới 30 triệu đồng. Trường hợp không thanh toán được tiền gốc như là cam kết, số tiền sẽ được nhân lên để tính với mức lãi suất cắt cổ hơn 2.000% một năm. Khi nhận thấy con nợ mất khả năng thanh toán, nhóm cho vay sẽ nhắn tin, gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ cùng người thân và các mối quan hệ xung quanh để ép nhanh trả nợ. Từ một người vay, hàng trăm người bị uy hiếp, khiến con nợ áp lực buộc phải cống nạp tiền. Bằng chiêu trò này, chị Ngọc ở Thành phố Hồ Chí Minh vay từ 500.000 đồng, giờ đã thành cả tỷ đồng.
Không thanh toán thì họ sẽ gọi danh bạ. Danh bạ là lúc mà mình tải app về thì cái danh bạ đó được họ sao chép luôn. Thì họ sẽ có những cái số điện thoại trong cái danh bạ của mình. Có cái phần mà truy cập SIM á, có cái phần lịch sử cuộc gọi trong vòng 6 tháng thì nó cũng sẽ xác tiếp được những cái số đó. Tóm lại là nó sẽ dùng lịch sử cuộc gọi điện thoại mình hoặc là cái danh bạ trên điện thoại để nó gọi điện nhắc nhở trả nợ. Có những cái app nó yêu cầu là mình cung cấp link Facebook cho nó. Chị bắt đầu năm 2019 tiền chị trả cho bên đó cũng là gần cả tỷ đó. Lần đầu tiên chị vay là 500 thôi. Nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lắm, nhưng mà do cái số nợ chị đang mắc phải nên trả cho app tầm gần 1 tỷ. Chị vay mượn nhiều nơi để trả cho app á, chị mượn người thân bạn bè ngân hàng để chị trả cho em. Tại vì chị sợ bị tới nhà khủng bố, chị sợ bị làm phiền người thân.
Anh Hưng, viên chức tại một bệnh viện ở Hà Giang cũng bị các đối tượng đòi nợ lăng mạ trên mạng xã hội, ghép tội bán con, lấy tiền ăn chơi trác táng dù anh không hề vay nợ. Hành vi khủng bố này kéo dài từ năm 2020 cho tới nay vẫn chưa dứt. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân và chất lượng công việc của anh. Sau khi tìm hiểu, anh biết là do một đồng nghiệp vay app tín dụng online trước đó.
Tín dụng vay thì người ta hay gọi điện gây phiền phức cho anh là lúc mình nghỉ trưa chẳng hạn, hay là lúc giờ mình đang làm việc hay gì, người ta cứ gọi điện liên tục lên. Cái thời điểm anh gọi nhiều quá thì anh cũng bức xúc, anh bảo là không có vấn đề gì mà cứ suốt ngày đi gọi gây phiền hà. Bắt đầu người ta ghép ảnh lên, ghép ảnh vào cho anh ăn chơi trác táng về bán con, giao cho Facebook của anh như thế. Người thân các thứ thì gọi điện hỏi, tưởng anh là người aki này nọ. Một vài ngày sau thì anh tìm hiểu thì anh hỏi gặp cả người vay có không như thế thì cũng biết có vay. Mình mới hiểu ra là giữa người vay với cái app không kịp thời gian chi trả cái phần lãi gì đấy. Nhà anh đang có con nhỏ ấy, đang du con nhỏ chưa thì điện thoại mình không biết đây được. Bọn anh là mình hành nghi với lại sở lãnh đạo gọi chẳng hạn, hay là người nhà người thân người ta mình không lưu tên em thì gọi điện. Thì mình bất chợt mình vẫn phải nghe, nhưng nghe khi ra thì không phải là công việc liên quan đến mình thì gây phiền nghi rồi nghỉ ngơi của mình. Hoặc là lúc giờ đi làm đang đi họp hay gì đấy thì cũng lại tìm điện thoại của mình.
Không dừng ở đó, đối tượng đòi nợ còn trắng trợn khủng bố tinh thần cả bệnh viện, nháy máy liên tục từ hotline bệnh viện cho tới lãnh đạo. Chúng gọi điện yêu cầu lãnh đạo trả lương cho con nợ để con nợ trả tiền cho app.
Có một giờ người ta gọi liên tục vừa rồi, có một số gọi đến cơ quan anh thì nháy cả một buổi sáng luôn. Số mấy bạn cơ quan người ta gọi đến mà kiểu là khủng bố tinh thần rồi em, và gây phiền hà đến cơ quan. Vì điện thoại cơ quan chỉ để giao dịch công việc, người bệnh phản ánh trường hợp cấp cứu chẳng hạn, hoặc là các đơn vị khác gọi điện đến trao đổi công việc, chứ không phải là gọi điện đến những kiểu đòi nợ đấy là được. Vì người ta gọi mình cũng vẫn phải nghe. Thì nhiều lúc các bên công ty cung cấp thuốc chẳng hạn, hay người bệnh gọi đến thì thấy máy bận, người ta lại nghĩ cơ quan này như nào chẳng hạn ấy. Bên đấy còn gọi cho cả lãnh đạo anh mà, làm phiền là yêu cầu ban đốc phải chi trả lương. Bảo là mấy tháng nay thì ban đốc không trả tiền lương, yêu cầu ban đốc phải trả tiền lương cho ông cầu, để ông cầu có tiền trả cho bên công ty, nhưng mà cơ quan tháng nào thanh toán lương đấy.
Đang yên đang lành, chị Thư ở Đồng Nai bị khoản nợ vô cớ rơi trúng đầu. Con nợ được cho là một bạn chung group trên Facebook. Chúng dọa chém giết cả gia đình chị Thư, thậm chí ghép ảnh sách nếu không trả nợ đúng hạn.
Ghép hình mình chung với cái người vay là không quen biết luôn ạ chị. Là em ở trong hội bất động sản á, thì em có comment một lần thôi thì là bị ghép hình luôn. Thì em không biết chị đấy có vay hay không, thì em chỉ thấy chị đấy cũng nói với em là không có vay. Ghép mình vào những cái thông tin là mình có vay tiền như vậy, mình không trả, có số nhà, có địa chỉ, rồi gửi vào những cái comment, những cái tin nhắn ở trong Zalo á chị, giống như chỗ bạn bè đồng loại vậy. Em bị gần 2 tháng rồi. Bạn em thì bị ghép ảnh xác nữa. Nói là có vay mà phải có trả. Mình không có vay nhưng mà tự nhiên mình bị một khoản vay ở trên trời rơi xuống rồi mắt mình trả. Em đâu có biết đâu. Cứ gọi nó nói em, đòi em là 1 triệu mấy với 2 triệu mấy với 3 triệu mấy không mà. Thì nói là em có vay. Ý là không vay thì làm sao có số điện thoại của em ấy chị. Thì em nói em không biết. Bình thường mình đang sống rất là bình thường, tự nhiên một khoản nợ rơi xuống. Hàng ngày 100 cuộc gọi điện thoại cho mình áp lực chứ chị. Rồi mình bị đăng lên Facebook, Zalo luôn hả? Lo lắng không ăn không ngủ. Em làm nail ấy, từ lúc mà bị đăng trên Facebook nhiều á chị, thì em không có làm được nữa, không có khách. Bạn bè thì hủy các bạn nhiều, người ta sợ lên lời á chị. Tại vì người ta lấy bạn bè của em ghép chung với em ấy, sợ không ngủ không chị ạ, áp lực nữa.
Nhiều người không liên quan đến con nợ bị tấn công đòi nợ kiểu khủng bố cho biết họ bất lực, nhẫn nhịn vì không thể làm được gì.
Bất ngờ mà ngơ ngác bật ngửa, chẳng làm được gì hết chị ạ. Em cũng chỉ đăng lên Facebook, em nói là em bị mất thông tin như vậy thôi à.
Nói chung là không riêng mình anh, khá là nhiều người rơi vào cái tình trạng này.
Bây giờ mình làm sao biết được thông tin người ta ở đâu, người ta trong bóng tối, mình ngoài sáng. Bây giờ chuyện này là có cơ sở ấy. Nhưng số điện thoại nó gọi xong cái này gọi điện cái nó thuê bao luôn, làm sao mình nói được người ta. Em không biết đầu dây bên kia là ai, em chỉ biết là người ta gọi đến cho mình và mình gọi lại thì không có chuông không gì cả.
Rất là bức xúc và rất là ức chế. Mong muốn rằng là cơ quan chức năng là vào cuộc để xử lý.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ cuối năm 2020 tới nay đã xử lý 347 trường hợp ném chất bẩn, dùng sim giác gọi điện đe dọa liên quan đến kẻ hoạt động tín dụng đen, xử lý 120 vụ liên quan đến tín dụng đen. Hiện thì công an cũng đang điều tra, xác minh 49 vụ việc. Từ đầu năm 2021 đến nay, thanh tra sở tiếp nhận 11 trường hợp bị đe dọa gọi điện thoại, gây áp lực trả nợ cho người khác và 25 trường hợp bị đòi nợ thông qua mạng xã hội. Sở đã đề nghị mạng xã hội gỡ bài, chặn phát tán, thu hồi 23 thuê bao di động quấy rối. Thượng tá Lê Minh Hà, Công an TP.HCM cho biết, người dân đã bị tín dụng đen, công ty tài chính khủng bố đòi nợ nhưng bản thân không vay nợ thì không có nghĩa vụ trả nợ, đồng thời nhanh chóng khiếu nại lại để công ty tài chính thu hồi nợ đúng người. Mặt khác, gửi đơn đến cơ quan công an nếu còn bị đe dọa, quấy rối. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ chấp nhận chứng cứ là các bản ghi âm, chụp hình của phía nạn nhân. Qua xác minh, nếu kẻ quấy rối ở địa phương khác thì thanh tra sẽ phối hợp xử lý. Đối với những vụ xúc phạm nhân phẩm, danh dự nghiêm trọng thì có thể xử lý hình sự luôn. Ngoài ra, các cá nhân tổ chức có thể gửi đơn kèm chứng cứ tới chi nhánh ngân hàng nhà nước để kiến nghị giải quyết hành vi vi phạm về lĩnh vực ngân hàng. Mới đây, đường dây tổ chức cho vay nặng lãi qua các app là CashVN, Vay Nhanh Pro và OVay trên địa bàn Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc vừa bị công an đánh sập. Theo điều tra, có gần 1 triệu tài khoản vay tiền của các app này, số tiền giải ngân cho vay khoảng 1.000 tỷ đồng. Ước tính nhóm cho vay đã thu lợi nhuận bất chính khoảng gần 500 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đánh sập các đường dây tín dụng đen của app. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!